Vợ, mẹ chồng biết chuyện rồi.
Em giật cả người. Chuyện gì? Chuyện vợ bệnh sao? Đất trời như sụp đổ trước mắt em. Em đã không cầm được nước mắt, bởi em đã biết trước kết quả của chúng ta bây giờ. Sau đó, mẹ anh gọi cho em, nói em tự giải quyết chuyện của chúng ta, và em đã trả lời rằng mình biết phải làm gì để tốt cho anh, đứa con trai duy nhất của cả một dòng họ. Hai ngày sau, em đi cấp cứu vì cú sốc quá lớn. Em đau đầu, không thở được, uống giảm đau cũng không có tác dụng. Em nôn, sốt, tay chân co rút. Mẹ em đã gọi cho anh theo tiếng gọi mơ hồ của em. Anh đã bỏ các công việc ở lại với em, thức trắng đêm đến sáng, ngồi bên em. Anh sờ má em, anh khóc nhiều lắm, nhưng cố nén vì sợ em tỉnh giấc. Em đâu có ngủ, chỉ nhắm mắt vì quá mệt. Nên em biết anh đã khóc vì lo cho em, vì thương em, vì thấy có lỗi với em. Tết năm đó, anh nghỉ Tết muộn và em đón giao thừa ở nhà một mình, chứ không có anh chở đi chợ hoa mua hoa rẻ nữa. Năm nay, ba em ở xa về nên gia đình em vui hơn. Anh cũng sang chào hỏi bình thường. Ba em quý anh vì đã thương em. Nhưng khi ba nghe chuyện gia đình anh đã biết em bị bệnh, ba cũng nói chuyện với em nhiều. Em cứ giả vờ cho qua, nhưng em buồn nhiều lắm. Tết anh sang chở em đi chơi với bạn của em, còn bạn bè và gia đình anh thì em cũng không còn gặp hay sang chúc Tết như mọi năm nữa. Tất cả dần dần thay đổi. Và khi ra Tết, những cuộc gặp ngày càng thưa dần. Em gọi, em nhắn tin anh cũng trả lời, nhưng cuộc kiện trò không như trước. Em hiểu, anh bị áp lực công việc, gia đình, và em là lý do duy nhất.
Hôn